Nói như vậy mà anh đề nên nhớ nghe, đấy là tôi nói chỗ rốt ráo nè, chứ không phải là bác bỏ chuyện kia. Khi chưa được á thì cũng phải ngồi thiền, cũng phải tụng kinh, phải gàn. Tại vì sao? Cái phàm tánh còn nhiều quá, phải nhờ phương tiện đó để cho nó đừng có lẫn mình, thì mình mới có cơ hội nhận lại. Đó, phải nhớ chỗ đó. Nó ở đấy không phải phá, nhưng mà nói đến chỗ rốt ráo là như vậy. Thì lúc này ngài mới diễn tả này: đổi sắc bay đường xưa, chẳng rơi cơ lặng yên. Cái đổi sắc này á, dịch từ chữ đồng dung, dương cổ lộ, dung là cái nét mặt, đồng á là sao, mình đáng là xấu như vậy này phải không, nhích lên cái là sao, là nó tươi lên, đó là mặt vừa chớm á thì nét nó rạng rỡ, thì đó là gọi là đồng dung, tức là cái nét nó sáng nè, thì đó gọi là đồng dung, tức là nét mặt nó rạng rỡ lên đó. Ngay khi mà nét mặt nó vừa rạng á, có nghĩa là trong lòng mình nó vừa rộng ra, thì gì, ngay đó là đường xưa đã bay, tức là xưa giờ các bậc cổ đức đi trên đường đó, và con đường đó là vốn từ xưa giờ nơi mình mà mình không biết. Thì ngay chỗ đường xưa bay chính là chỗ đổi sắc chút thôi, chứ không phải là làm cái gì thêm cả. Mà khi đổi sắc đó là không phải là ngài rơi vào trong cơ lặng yên, không phải là ngài chìm trong cảnh lặng mà xưa giờ ngồi mà án trong đó, không phải. Mà vốn nó từ lặng, mà cái vốn từ lặng thì sáng mà trùm khắp, còn cái kia là nó chìm, nó giống như là đắm vào trong nước. Mà anh để biết mùa hè mà mình nóng á thì sao, trong mình giữa nước mình coi rất là êm phải không, nhưng mà chính cái êm ải là cái mình đang ngâm ở trong, còn cái này á là nó hót toang ra đó. Thì chẳng rơi cơ lặng yên, nơi nơi không dấu vết oai nghi ngoài sắc thanh, tức là bây giờ lúc này không có một cái gì làm cho mình vướng bận cả, cho nên chỗ nào cũng không có vết hết. Tại vì tâm mình nó đang rộng ráng tất cả, mà các vật nó hiền này, cái gì nó cũng có phải lặng yên sáng rỡ hết, thì không có chỗ nào mà có cái niềm phân biệt của thức chén vô, cho nên nó không có vết, nó đều sáng rỡ trong cái tâm đó. Thì trong bộ oai nghi đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng là thánh thoát hết, cho nên nó ngồi sắc thân. Tại vì cái sắc cái thân lúc này nó là cái rõ ràng trong mình, chứ mình không phải là con lằng hập trong nó nữa. Thì khi ngài nhận được rồi á, thì ngài mới thấy rằng là những người bậc đạt đạo, tức là người nào mà đạt được chỗ này rồi á, thì đều gọi là thường thường cơ, tức là cái căn cơ thường thường, cái này rất là tuyệt diệu. Thì cái này chính là chỗ mà không phải là thức có, cũng không phải là rơi vào lặng yên, mà chính là rộng sáng thánh thoát lạ thường. Cho nên khi ngài Quy Sơn ngài nghe được bài kệ này, thì ngài mới nói với ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch, ngài nói là kệ này đã triệt ngộ. Thì lúc đó ngài Ngượng Sơn ngài thưa, đây là cái mấy tấm ý thức trước thuật được, đời con đến khám phá mới chắc. Tức là bài kệ này á thì xem ra là triệt rồi đó, nhưng mà quay lại chứ thôi, cái mấy tấm ý thức của ông này là ông giỏi lắm, ông thuộc lại được, bây giờ thầy hãy để con đến con gàn ông này lại mới được. Lúc đó ngài Ngượng Sơn ngài mới tìm đến ngài Thâm Sư, tức là thăm ngài Hương Nghiêm, và ngài hỏi: hòa thượng khen ngợi sư đệ đã phát minh đại sự, thử nói cho tôi nghe. Thì lúc đó sư đọc lại bài tụng trước, tức là cái bài kệ mình vừa nghe đó. Thì ngài Ngượng Sơn nghe xong ngài bảo: đó là trước kia học tập ghi nhớ mà thành, nếu mà thật chẳng ngộ thì hãy làm một bài tụng khác, không làm bài tụng đó nữa, làm bài tụng khác cho tôi nghe. Thì ngay đó sư mới nói một bài tụng khác: khử niên bần vì thị bần, kim niên bần thủy thị bần, khử niên bần du hữu trạc truy chi địa, kim niên bần truy giả vô. Tức là năm xưa nghèo chưa phải là thật nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo vẫn còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo dùi cũng không. Năm xưa ngài nghèo á, là chưa thật nghèo, tại vì năm xưa nghèo á, nhưng mà vẫn còn có đất để mà cắm dùi, còn bây giờ á, là dùi cũng không còn, nói chỉ là đất. Đó, nghe như vậy á, là mình dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà ngài Ngượng Sơn thì ngài chưa chấp nhận. Ngài nói á, nếu mà như vậy á, thì sư đệ chỉ ngộ Như Lai Thiền mà chưa ngộ Tổ sư Thiền. Đây là điểm đặc biệt lắm. Thì lúc đó ngài Hương Nghiêm ngài mới trình một bài tụng. Tại mà những đề về sao không, cái này không phải là ngài Hương Nghiêm ngài lầm, nhưng mà tại vì á ngài trình ở đây á là trong chỗ này không phải cố định là Như Lai Thiền, nhưng mà cũng không phải cố định là Tổ sư Thiền, mà trong này nếu ai chỉ được bao nhiêu đây thì đó là mới chìm vào Như Lai Thiền, còn nếu ai trong đây còn một sức sống thì đó là Tổ sư Thiền đó. Thì đây chính là chỗ mà ngài Hương Nghiêm ngài nói tiếp: ngạ hữu nhất ki, thuẫn mục thì y, nhược nhân bất hội, biệt hoạn sa di. Tức là ta có một cơ, chợp mắt dị y, nếu ngươi chẳng hồi, riêng gọi sa di. Ngài có một cái chiếu sống mà chợp mắt chỉ là y, không có cái gì khác. Còn nếu ai mà không hồi được á, thì riêng gọi sa di. Thì Ngượng Sơn gật đầu về thưa lại với Thiền sư Quy Sơn là đảng mừng sư đề trị nhang đã ngộ tổ sư thiền. Thì ngang đây là không dài nữa. Cái này rất là hay. Mà để mà nếm được chỗ này rồi á, là nó có một cái hận thù ghê gớm lắm. Nó không phải là cái chuyện mà ngày xưa mình thấy thố phu bây giờ phải gàn lọc cho lặng lại. Nó cũng phải là cái chim lặng để rồi bỏ thố phu kia. Mà trong đây là một cái sống dậy, trong đương tới cái tóc, rất là đặc biệt. Thì ở đây á, bây giờ mình để thử hỏi, thử nói lại coi, cái Như Lai thiền và tổ sư thiền á, là có gì hơn kém, có gì khác nhau, có gì đặc biệt mà còn nói là Như Lai thiền, tổ sư thiền. Nếu mà mình rõ được chỗ này á, thì mới là thực sự thông suốt, mới thực sự không lầm và đúng với tinh thần tổ sư thiền. Và nếu chưa rõ thì mình cần phải thật thà dùng công tu tập là tốt. Còn nếu ngay đây mà mình chưa rõ những càng thì sao? Nếu ngay đây chưa rõ mà những càng những bừa thì chưa khỏi rơi vào hai cực đoan, một là còn chỗ cho tinh thức chen vào, hai là rơi vào chỗ không ngơ yên lặng. Và khi nãy giờ nói là đại dạng cho mình để hiểu rồi phải không? Còn tới bây giờ tới chỗ này thì không giải thích nữa. Đó là gợi cho mình để biết trong này vẫn còn một cái chốt. Nếu mà mình khéo tu, khéo nhận, khéo công phu thì mình sẽ thấy đây là một điểm đặc biệt mê và ngộ không xa. Và khi thấy rồi thì mình mới thấy hết cái giá trị của tổ sư thiền là như thế nào. Còn nếu mà dài nữa thì sao? Cũng dùng thức hiểu thôi. Khi nãy giờ mình hiểu là quá thừa rồi, đâu cần dài nữa phải không? Ngang đây mà dài nữa thì cũng dùng thức hiểu thôi. Mà hiểu á là có hàng lượng, nó không phải là cái của chỗ này. Thì mình không thể nào thấy hết cái giá trị của Như Lai thiền và tổ sư thiền, của các thiền khác là thế nào. Mà mình nếm trong đó, thực sự nếm rồi, mình mới thấy hết cái giá trị của tổ sư thiền mà mình đang tu theo là gì. Nó chỉ là trong đường tơ, nhưng mà vượt lên rồi á thì mới thấy hết cái giá trị của nó thực sự là siêu xuất. Chứ không phải là lâu nay mình nghĩ rằng là mang một cái danh từ tội thường thừa để cho mình cao, mà không có, không có thật, không phải là như vậy. Mà đây đúng là tội thường thừa chứ không phải thường. Khi mà mấy vấn đề nhận rõ chỗ này rồi thì mình mới thực sự là rời được hai cực đoan mà ngài Khuê Phong nói trong chỗ rất là vi tế. Đó là kẻ tu thiền si mê giữ không yên lặng và người huệ điên cuồng chỉ tìm trong văn nghĩa. Nhận được rồi thì chỉnh trong tâm mình, từ thoát ra được hai cực đoan đó. Còn có tấm lìa thì cần phải lìa để công phu thôi, chứ chưa thực sự được lìa. Mà chỉ nhận được chỗ rốt ráo này rồi thì mình mới thực sự là lìa. Tức là một tiếng kêu cái cốc đó đó là quên hết sở tri đó. Ngay khi mà sạch hết sở tri á, đùng dung dương cổ lộ, thì ngay đó mới là không rơi cơ lặng yên. Nhưng mà sở tri không còn thì cũng không còn tình thức chen vào. Thì nhận được chỗ này mình mới thực sự rơi được hai cực đoan mà ngài Khuê Phong nói ở đây. Thì hôm nay học ngang đây hết giờ, mình có thể dừng, rồi kỳ sau mình học tiếp phần sau. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện độ lượng thế nguyện ông Phật đạo thượng thế nguyện